11 cách sáng tạo để tránh trở thành kẻ nghiện làm việc.
Nền văn hóa chúng ta thường tôn vinh những người tham công tiếc việc. Bạn từng nghe câu chuyện về người thắp đèn nửa đêm tại văn phòng hoặc những cá nhân không bao giờ nghỉ ngơi. Nhưng làm việc nhiều không đồng nghĩa với việc là bạn xứng đáng được thưởng sao vàng hoặc là được tăng lương. Làm việc quá nhiều có thể làm giảm năng suất, khiến sự sáng tạo của bạn bị thui rột và ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ của bạn với bạn bè, gia đình. Đừng hiểu theo ý, theo đuổi niềm đam mê là điều cần làm và không có gì sai với việc chú tâm vào những việc mà bạn yêu thích. Tuy nhiên, cần phải nghỉ ngơi, cho dù bạn đang làm việc ở nhà hoặc là môi trường văn phòng, đều cần môi trường nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo. Nếu bạn gặp một ai đó hành động như một kẻ ngốc, thì có thể người đó đang bị thiếu ngủ. Justin Fay and David Hemingway. Dưới đây là một vài cách để tránh trở thành người tham công tiếc việc. Điều đầu tiên, thiết lập ranh giới rõ ràng. Hãy chắc chắn rằng giờ làm việc của bạn là nhất quán. Ví dụ, nếu bạn làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ chiều, thì hãy chắc chắn rằng bạn sẽ rời khỏi văn phòng vào lúc 5 giờ chiều, đừng ở lại muộn. Điều thứ hai, ngủ đủ giấc. Thức khuya để làm một dự án nào đó và sau đó thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi làm không phải là một chiến lược tốt. Thiếu sự sáng tạo, tinh thần giảm sút hay khó chịu là một vài đặc điểm chung của những người ít ngủ. Hãy làm việc thông minh hơn, chứ không phải là chăm chỉ hơn. Điều thứ ba, ngắt kết nối Internet. Hãy làm việc không đòi hỏi phải kết nối Internet. Thật ngạc nhiên trước những gì có thể xảy ra khi bạn thoát khỏi màn hình máy tính hoặc thiết bị di động. Các ý tưởng có thể đến bất cứ lúc nào, như khi đi tắm, đi dạo, nấu ăn hoặc không làm việc. Mọi người đều có thể sáng tạo và ý tưởng sẽ đến với bạn ở trong những khoảnh khắc không ngờ. Nhưng có ý tưởng không có nghĩa là bạn phải thực hiện nó ngay lập tức. Hãy mang theo một cuốn sổ mọi lúc để bạn có thể nắm bắt ý tưởng của mình và tận hưởng được thời gian thư thái. Điều thứ tư, dành thời gian cho thiên nhiên. Dành nhiều thời gian cho thiên nhiên là cách tuyệt vời nhất để giảm căng thẳng, thoát ra những lo lắng hàng ngày và những thứ liên quan đến công việc. Hãy tranh thủ ra ngoài trời, ví dụ đi bộ nửa giờ mỗi ngày và chú tâm vào môi trường quanh bạn. Không cần vội vàng, hãy dành thời gian cho mình, cố gắng tìm hiểu cảm xúc theo bản năng của bạn và quan sát vẻ đẹp tự nhiên xung quanh. Điều thứ năm, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và vợ chồng. Nếu làm việc quá nhiều, bạn sẽ đánh mất thời gian cho gia đình, bạn bè và bạn đời của mình. Làm công việc mình yêu thích là vô cùng quan trọng, nhưng những người yêu thương cũng quan trọng không kém. Hãy xem xét cách bạn phân chia thời gian và những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Khi bạn đang ở với gia đình, bạn bè, vợ hoặc chồng, hãy thật sự ở đó với họ. Hãy cố gắng giữ mình ở thời hiện tại và không suy nghĩ mông lung. Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với một người bạn, hãy lắng nghe những gì mà họ đang nói. Hãy tham gia vào câu chuyện và đặt câu hỏi. Điều thứ sáu, ăn thực phẩm đúng nghĩa. Một tác dụng phụ của việc làm quá nhiều là ăn ở ngoài nhiều hơn và không ăn thức ăn thật sự. Thức ăn thật sự bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc. Trước khi bạn đến văn phòng, hãy dành thời gian tối hôm trước hoặc sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng và trưa lành mạnh. Quan trọng nhất, không ăn trong khi bạn đang làm việc, thưởng thức món ăn và tận hưởng từng miếng nhỏ. Các nghiên cứu đã cho thấy nếu bạn ăn nhanh, bạn sẽ dễ ăn nhiều và dễ tăng cân. Điều thứ bảy, tìm một sở thích. Nuôi dưỡng một sở thích. Tốt nhất là sở thích gì đó không liên quan đến công việc hàng ngày. Khởi đầu bằng cách nghĩ tới những việc bạn cảm thấy hứng thú. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu chạy bộ, đi bộ, thêu thùa, đọc tiểu thuyết, hoặc viết văn. Sở thích là cái gì đó mang đến cho bạn một niềm vui, một cái gì đó bạn có thể hòa mình vào và tìm thấy chính mình. Điều thứ 8, lắng nghe cơ thể. Nếu làm việc quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu thấy mệt mỏi, cấu kỉnh và lãnh đạm. Tất cả những triệu chứng này là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải chậm lại. Lắng nghe cơ thể rất cần thiết. Khi bạn lắng nghe cơ thể mình, bạn sẽ biết khi nào bạn đang bị bệnh hay cần thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Điều thứ 9, liên tục đặt câu hỏi về mục tiêu và mục đích sống của bạn. Thường xuyên đánh giá lại mục tiêu, mục đích sống của hành vi rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn liên tục ở lại chỗ làm việc muộn, hy sinh tất cả các mối quan hệ cá nhân vì công việc, hoặc bị ám ảnh bởi những việc kiểm tra email, hãy tự hỏi bản thân, tại sao tôi làm việc này? Mục tiêu cuối cùng của tôi là gì? Hành vi của tôi có lành mạnh không? Và điều thứ 11, tiếp tục nuôi dưỡng các thói quen lành mạnh.
Phát triển các thói quen lành mạnh không phải là chuyện một sớm một chiều. Bằng cách thực hiện thay đổi hành vi nhỏ hàng ngày, bạn có thể tạo ra một thay đổi rất lớn theo thời gian. Ví dụ, thay vì kiểm tra email mỗi 5 phút một lần, bạn bắt đầu kiểm tra nó 3 lần một ngày. Ngoài ra, hãy xem xét hợp nhất những thay đổi nhỏ trở thành một thói quen hàng ngày của bạn. Như thực hiện nửa giờ tập thể dục hàng ngày, chuẩn bị thức ăn cho chính bạn và luôn giữ tâm trí mình ở hiện tại khi bạn dành thời gian bên bạn bè, người thân. Điều thứ 11, tiếp xúc các người khác để cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Nếu bạn nghĩ mình là một người tham công tiếc việc, hãy tiếp xúc với người khác, kết nối với bạn bè, gia đình và xem xét một điều trị như một lựa chọn. Nếu bạn nghĩ rằng điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn, hãy làm điều gì đó để thay đổi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, vì vậy hãy sống tốt và tự chăm sóc bản thân mình.
2 phút mỗi ngày thay đổi cuộc đời với 10 cách đơn giản.
Khoảng cách không là gì cả, chỉ có bước đầu tiên mới khó khăn. Mary Dudefin. Tạo ra một thay đổi tích cực trong cuộc sống không phải là thực hiện một bước nhảy vọt lớn. Nhưng bạn biết không, niềm tin là một trong những thứ ngăn cản con người cải thiện cuộc sống và thế giới của họ. Bạn tin mọi thứ quá khó nên nó sẽ khó. Song có một cách đơn giản hơn, mang lại nhiều kết quả, rất dễ thực hành. Đó là bước nhiều bước nhỏ thay vì nhảy một cú thật xa. Dưới đây là 10 cách thay đổi cuộc sống của bạn chỉ trong 2 phút hoặc lâu hơn một chút mỗi ngày. Thông qua từng bước nhỏ, bạn có thể bắt đầu xây dựng những thói quen và thói quen sẽ trở nên mạnh mẽ qua thời gian, thay đổi cuộc đời bạn theo cách mà bạn không thể hình dung ra lúc này. Hãy nhớ rằng, để thật sự làm một trong những điều dưới đây, mỗi ngày bạn hãy viết ra một lời nhắc nhở đơn giản, đặt nó trên bàn để bạn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng thức dậy, hoặc đặt trong phòng làm việc của bạn để bạn nhìn thấy nó đầu tiên trong ngày làm việc của mình. Nếu bạn thích và nếu có thể, mở rộng thói quen nhỏ sau 1 và 2 tuần và làm điều đó chỉ trong vòng 2 phút mỗi ngày. Điều đầu tiên, hãy bắt đầu làm công việc quan trọng nhất của bạn trong vòng 2 phút. Cách này rất hiệu quả. Trong những ngày bạn cảm thấy không thích bắt đầu công việc, chỉ muốn nằm lười biếng trên sofa, bạn hãy thuyết phục bản thân mình bắt đầu làm việc trong vòng 2 phút đối với một công việc quan trọng nhất, đó là thỏa thuận. Vấn đề nằm ở chỗ, bắt đầu luôn luôn là phần khó nhất. Còn sau khi bạn đã rời khỏi sofa, làm việc quan trọng nhất trong vòng 2 phút, thường khá dễ dàng để giữ cho mình tiếp tục làm công việc đó. Điều thứ hai, nhìn lại và trân trọng một ngày khi nó kết thúc. Nếu bạn làm những việc tốt suốt cả ngày và hoàn thành mọi việc, điều này có thể nâng cao cảm giác tự hào trong bạn, tự đánh giá mình, trân trọng những gì đã làm cho bạn muốn tiếp tục nhiều hơn. Vì vậy, hãy dành 2 phút cuối ngày làm việc của bạn để đánh giá những gì bạn đã làm và những gì bạn nghĩ. Điều thứ ba, thay đổi tiêu chuẩn về hạnh phúc. Mỗi ban mai thức dậy nên tự nhắc mình, thay đổi tiêu chuẩn về hạnh phúc mỗi ngày. Khi bạn tự nói với bản thân mình và cố gắng giữ ý nghĩ đó trong tâm trí, bạn hãy sẽ trân trọng mọi thứ hơn. Từng món ăn, công việc, thời tiết, các sự kiện nhỏ trong ngày không còn là những điều mà trở thành là những điều tuyệt vời, khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn biết không, rất đáng yêu. Những điều nhỏ nhặt hoặc những thứ tưởng như chẳng đáng gì, phút chốc lại trở thành những món quà bất ngờ từ cuộc sống khi bạn biết tạm dừng để cảm nhận tinh tế, thu nó vào tâm trí và trân trọng nó. Nhưng trở nên hạnh phúc mỗi ngày vì những thứ nhỏ nhặt có đồng nghĩa với việc thiếu động lực để tiếp tục làm việc, hướng tới những thứ lớn, to lớn hơn không? Không hề, cách nhìn này với cuộc đời trong thực tế sẽ mang lại cho bạn nhiều năng lượng và cảm hứng hơn, giúp bạn thấy mọi thứ tươi sáng hơn và từ đó dễ dàng hơn trong việc khám phá, làm việc, hướng về cả những điều nhỏ nhặt lẫn những thứ vĩ đại trong đời. Điều thứ tư, hít thở khi căng thẳng. Khi sự căng thẳng tóm lấy bạn, khi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, kích thích hay sợ hãi, hãy dành ra 2 phút, ngồi xuống, hít thở thật sâu, chỉ tập trung vào hơi thở trong 2 phút. Điều này sẽ làm dịu tâm trí, cơ thể bạn và bạn có thể tiếp tục công việc trong một trạng thái bình tĩnh hơn sau đó. Điều thứ năm, mở tất cả các giác quan với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Hãy tự kéo mình ra khỏi quá khứ, nơi làm bạn nhớ đến những xung đột cũ và lôi bạn xuống vòng xoáy chán nản. Hãy tự mình kéo ra khỏi tương lai, nơi bạn tưởng tượng một thảm họa ở cuộc họp, buổi hẹn, buổi diễn thuyết tiếp theo. Hãy đặt mình và chú ý của bạn vào hiện tại ở đây, ngay lúc này, cũng làm như vậy bằng cách ngồi xuống trong vòng 2 phút, quan sát những gì ngay trước mặt bạn, lắng nghe tiếng chim bên ngoài, cảm nhận mặt trời mùa xuân chiếu qua cửa sổ, cảm nhận những tia nắng lấp lánh rọi trên quần áo và làn da, ngửi mùi hoa và cỏ cây bắt đầu nảy nở. Hoàn toàn ở hiện tại với tất cả các giác quan của bạn trong 2 phút đó. Điều này sẽ làm dịu tâm trí và cơ thể của bạn. Suy nghĩ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cách nhìn lạc quan sẽ tự nhiên đến với bạn. Điều thứ 6, khi bạn cần phải đánh giá ai, hãy nhìn lại bản thân mình. Khi bản thân cảm thấy sự đánh giá một người bạn biết hoặc có thể không biết, hãy dành ra 2 phút, tự hỏi mình 2 câu. Những phần nào của người này tôi có thể nhìn thấy trong bản thân mình? Anh ta, cô ta, giống mình ra sao? Tại sao nên làm thế thay vì chỉ trích, đánh giá? Không ai muốn bị đánh giá một cách tiêu cực và làm như vậy với mọi người thì chẳng có ích gì cho nào cho bạn để bạn xây dựng lại những mối quan hệ tốt. Thêm vào đó, số lần bạn có xu hướng phán xét người khác cũng tương tự số lần bạn đánh giá mình. Vì vậy, hãy tự giúp bản thân có một cuộc sống tích cực hơn bằng cách này. Tạm dừng khi cảm thấy cần phải đánh giá và sau đó chọn làm thứ gì đấy tốt hơn. Điều thứ 7, suy nghĩ trong một phút và cho ai đó lời khen chân thành. Dành một phút nhớ tới điều mà bạn thật sự chân thành, đánh giá cao ở một ai đó trong cuộc sống. Cũng làm điều tương tự với những người cùng làm việc với bạn suốt ngày. Dành một phút khác hoặc ít hơn để nói lời khen họ. Họ sẽ rất hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình và có thể nhận được một số cảm xúc tích cực từ những người hạnh phúc, người nhận được lời khen ngợi. Đó là cách hữu dụng để xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn. Đó là một điều nhỏ nhặt nhưng thân mật về thể chất có thể làm giảm căng thẳng và giúp ta cảm thấy tốt hơn. Vì vậy, hãy dành 2 phút trong ngày để ôm người khác, giống như một khen ngợi. Nó có thể là một cách đơn giản để xây dựng mối quan hệ nồng nhiệt và tích cực hơn với mọi loại người trong cuộc sống của bạn. Điều thứ 9, quan tâm thật lòng khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Hoặc để phá vỡ lớp băng, hãy dành 2 phút để hỏi người mà bạn đang nói chuyện, cùng đôi điều về cuộc sống của họ. Hãy chú ý và đừng chỉ chờ đợi đến lượt mình hỏi. Sự quan tâm bạn thể hiện rất có thể được đáp trả lại và bạn có thể bắt đầu xây dựng không chỉ là một cuộc trò chuyện thú vị mà còn là một mối quan hệ cho và nhận giữa hai người. Dù mối quan hệ đó là gì đi chăng nữa. Điều thứ 10, đảo lộn mọi thứ. Thử làm ngược lại, ăn một đĩa rau nếu bạn luôn luôn ăn thịt, rút khỏi các cuộc xung đột ngốc nghếch thay vì làm cho nó tệ hơn. Hãy buông bỏ thứ gì đó nếu bạn thường xuyên bám víu vào nó. Nói có một cách tự nguyện với một việc mà bạn thường xuyên nói không và luôn làm theo thói quen hàng ngày. Dành 2 phút hoặc ít hơn trong tình huống bình thường hoặc tiêu cực trong cuộc sống của bạn hôm nay. Tạm dừng một chút để suy ngẫm và sau đó đưa ra quyết định không thường hay xảy ra với bạn, tạo một thói quen xáo trộn mọi thứ lên để có nhiều niềm vui hơn, để phát triển cuộc sống của bạn một cách nhỏ hơn hoặc lớn hơn, để thêm những kinh nghiệm bất ngờ, để dễ dàng và đơn giản hơn bước ra khỏi vùng thoải mái của bạn nói chung khi bạn thực sự cần và để cảm thấy mình đang sống. Đơn giản hóa. Càng đơn giản cuộc sống, các quy luật của vũ trụ sẽ càng ít phức tạp hơn. Sự cô đơn không còn là cô đơn, nghèo đói không còn là nghèo đói, điểm yếu không còn là điểm yếu. Henry David Thoreau. Xu hướng cuộc sống trong xã hội chúng ta là ngày càng trở nên phức tạp. Internet, truyền hình, mua sắm, làm việc, những bổn phận với gia đình, tài sản, ăn uống, nợ nần, v.v. chất chồng lên nhau vô tận. Đây chỉ là một công thức khá tệ. Khi mỗi ngày chúng ta chỉ có một năng lực có hạn và chúng ta cũng chỉ là con người, chúng ta chỉ có thể làm nhiều nhất có thể, chỉ có thể xử lý các nhiệm vụ, các bổn phận xã hội nhiều nhất có thể. Lấp đầy chính mình trong những giới hạn đó cũng có nghĩa là ngày càng căng thẳng. Phải mất một chút nỗ lực có ý định để đơn giản hóa mọi thứ, nhưng nó là một trong những điều tuyệt nhất tôi đã từng làm. Đơn giản hóa mọi thứ nghe có vẻ khó khăn, nhưng khi bước vào thực hành, thực ra khá là đơn giản và đưa tới một cuộc sống yên tĩnh, thoải mãn, đầy đủ với chỉ những thứ quan trọng, gia đình, công việc yêu thích, đọc sách và luyện tập thể thao. Vậy, làm thế nào để bạn đơn giản hóa đến mức tối đa có thể? Dưới đây là vài cách. Điều đầu tiên, ngắt kết nối một đôi lúc. Internet rất tuyệt vời, Nhưng luôn kết nối có nghĩa là bạn luôn bị kéo đi, theo cả ngàn hướng cùng vào một lúc. Thật khó để có thể tập trung và khó để gắn kết những người khác, khó để bước ra ngoài tự nhiên và trở nên năng động. Vì vậy, hãy sắp xếp một thời gian hàng ngày để ngắt kết nối. Có thể đó là một chút thời gian vào sáng sớm, lúc hoàn thành tốt nhất công việc của bạn, và một chút vào buổi chiều, lúc bạn ra ngoài vận động, tiếp xúc với bạn bè, gia đình. Điều thứ hai, bắt đầu loại bỏ một số trách nhiệm. Liệt kê các trách nhiệm mà bạn cán đáng. Chọn một điều để loại bỏ hay hôm nay. Rất đơn giản, thực hiện một cuộc gọi hoặc gửi một email giải thích rằng bạn không thể thực hiện nhiệm vụ đó. Cam đoan với bạn, người ta sẽ tìm ra cách để sống mà không có bạn. Bạn sẽ bắt đầu với thời gian rảnh để làm những gì quan trọng hơn với bản thân mình. Điều thứ ba, bắt đầu thanh lọc đồ đạc. Mỗi ngày, tìm ra 5 đồ vật để cho đi hoặc tặng cho bạn bè. Dọn sạch toàn bộ các kệ và mặt bàn. Chỉ để những gì bạn thật sự cần sử dụng. Loại bỏ phần còn lại. Dần dần tài sản của bạn sẽ được đơn giản hóa, chỉ còn vài thứ cần thiết. Điều thứ tư, ngừng mua sắm trong 30 ngày. Bạn có thể làm điều này. Không mua bất cứ gì, ngoại trừ các thứ thật cần thiết như là thực phẩm và nhu yếu phẩm. Nếu bạn nghĩ rằng bạn thật sự cần gì đó, hãy viết ra danh sách để được đánh giá lại sau 30 ngày. Điều thứ năm, rửa bát của bạn. Khi ăn xong, hãy rửa bát. Khi hoàn thành việc gì, tập thói quen ngừng lại một lúc trước khi chuyển sang việc tiếp theo. Cất thức ăn, cất quần áo vào nơi của chúng, đặt chìa khóa của bạn vào đúng chỗ, làm sạch bồn rửa trước khi bạn rời đi. Thói quen đơn giản này sẽ giúp cho bạn chú tâm trong khi tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian dọn dẹp sau đó. Điều thứ sáu, lên kế hoạch cho những gì quan trọng. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Vợ chồng, con cái, sáng tạo, đọc tiểu thuyết, nấu ăn, làm vườn, làm đồ thủ công, làm mộc. Hãy dành thời gian cho những điều quan trọng của bạn nhé. Điều thứ bảy, ra ngoài trời mỗi ngày một lần. Chúng ta thường xuyên dính chặt bên bàn làm việc hoặc trên ghế. Hãy ra ngoài, đi dạo, tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng mặt trời rọi qua những tán cây, đi lang thang một mình hoặc chạy bộ với một người bạn, chơi một môn thể thao, chạy xung quanh và chơi với các con. Những hoạt động đơn giản sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Điều thứ 8, ăn rau quả. Tìm hiểu một số công thức nấu ăn đơn giản kết hợp với các thực phẩm siêu lành mạnh mà trước giờ có thể bạn không ăn như cải xoang, rau bina, bông cải xanh, hạt chim mạch, quả mâm xôi, hạt lanh, đậu bơ, đậu đen, bí, hạnh nhân sống và quả ốc chó, tỏi, nghệ, ớt, cayenne, quế. Những rau củ quả đơn giản sẽ giúp bạn tràn trề sức khỏe. Điều thứ 9, uống trà. Một tách trà xanh từ lá chè tươi mang lại một cảm giác thanh thản, lành mạnh và tuyệt vời. Thói quen uống trà mỗi ngày sẽ giúp bạn tập trung hơn. Bí quyết ra quyết định quan trọng khi có quá nhiều lựa chọn. Bạn có một thăng tiến mà bạn chờ đợi đã lâu và được nâng lương trong công ty. Cùng lúc, bạn nhận được cơ hội thú vị để chuyển sang công việc mà bạn luôn tò mò, đam mê nhưng chưa bao giờ làm trước đó. Bạn có dám bàn giao mọi thứ và bắt đầu công việc bạn đã nghĩ đến hàng bao lâu không? Tất nhiên, thoát khỏi công việc bạn làm đã lâu và mở rộng tầm mắt ra vùng thế giới vẫn luôn là một lựa chọn hấp dẫn. Những điều này có giống chút nào với tình huống trong cuộc sống của bạn không? Thật tuyệt vời khi công nghệ phát triển đến mức tiên tiến, làm cho thế giới nhỏ hơn, phẳng hơn, tâm trí của chúng ta được mở mang ra nhiều khả năng đa dạng. Trong thực tế, những quyết định làm thay đổi phần lớn của cuộc đời, cũng như thay đổi công việc, thay đổi lục địa sống, v.v. đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có quá nhiều sự lựa chọn, cơ hội không hẳn cải thiện được chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thậm chí, nó có thể làm ta căng thẳng và lo lắng hơn. Dan Gilbert, tác giả của cuốn sách Stumbling on Happiness, Sẩy chân trong hạnh phúc, nói rằng các nghiên cứu cho thấy, trái ngược với niềm tin phổ biến, có quá nhiều lựa chọn thường làm giảm hạnh phúc vì chúng ta mắc kẹt trong việc nghi ngờ tất cả các lựa chọn của bản thân mình. Tất cả những lựa chọn đó khiến cho chúng ta tiếp tục tìm kiếm ở bên ngoài và mất liên lạc với phần bên trong, quên mất mình mong muốn cái gì và điều gì giá trị nhất đối với bản thân mình. Lúc đó, xung đột bên trong xảy ra. Với tất cả các lựa chọn có sẵn, điều quan trọng là phải đưa ra một cách để có những quyết định lớn trong cuộc đời, thông qua việc cắt giảm tình trạng quá tải thông tin làm những gì quan trọng nhất đối với bản thân mình và khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ về quyết định của mình. Những hạn chế của chiến lược đưa ra quyết định theo kiểu cũ trong thế giới phong phú, đầy ắp thông tin. Ta lớn lên trong một thế giới do não trái, chủ về logic, định hướng, nơi chiến lược đưa ra quyết định theo kiểu cũ là một quá trình rất hợp lý, bao gồm lên danh sách các lựa chọn, danh sách những ưu và khuyết điểm của mỗi lựa chọn, sau đó cân nhắc danh sách của bạn. Điều này có thể hữu ích trong một môi trường ổn định, có thể dự đoán được, nơi chúng ta có tất cả các thông tin cần thiết và trong một môi trường làm việc, nơi chúng ta giải quyết các vấn đề đơn giản, nhưng đó không phải là cách hiệu quả nhất đưa ra các quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Bởi vì suy nghĩ do não trái định hướng gắn với việc làm theo các chuẩn mực xã hội và các quy tắc đã được thiết lập hơn là các quy tắc mới được phát minh. Não trái thích xác định sự tồn tại của các quy định hiện hành phù hợp với các quy tắc và chuyên mục đó, nhưng nó không phù hợp với các khả năng mới phát sinh. Đôi khi con người, để phát triển hết tiềm năng của mình, lại thông qua các tùy chỉnh lối sống hơn là cố gắng phù hợp với các chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội hiện có. Nếu bạn đang sử dụng quy trình do não trái định hướng khi đưa ra các quyết định, bạn sẽ thấy khó tạo ra những điều kiện khác biệt mới mẻ, ví dụ tạo ra một mô tả công việc của riêng bạn hoặc đi tiên phong trong một cách sống mới. Chúng ta vừa có quá nhiều, vừa có quá ít thông tin để tin vào chiến lược định hướng thông tin nhằm đưa ra quyết định. Hệ thống giáo dục truyền thống đã dạy chúng ta tin vào những câu trả lời ở ngoài kia và bạn chỉ cần thu thập thêm nhiều thông tin để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời. Trong thời đại bùng nổ, thông tin, niềm tin có thể dễ dàng đưa bạn vào bế tắc do tê liệt trong quá nhiều nghiên cứu, phân tích, trở nên quá tải với tất cả các chi tiết, mất liên lạc với những gì cần thiết, quan trọng nhất đối với bạn. Đồng thời, thế giới đang thay đổi rất nhanh và tất cả mọi thứ được kết nối với nhau đa chiều. Những thông tin bạn đang thu nhập nhanh chóng lỗi thời, không thể thu nhập tất cả các thông tin có liên quan và dự đoán tất cả các kết quả, những ưu và khuyết điểm của mỗi khả năng. Quá trình đưa ra quyết định bằng não trái có liên quan nhiều tới những việc bạn làm, đúng hơn là những việc làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta đưa ra quyết định theo cách truyền thống, chúng ta tự hỏi liệu lựa chọn nào có thể mang lại nhiều lợi ích và ít rủi ro nhất cho chính mình. Nhưng lựa chọn hợp lý, mang lại các phần thưởng lớn và ít rủi ro chưa chắc là thứ tốt nhất cho bạn. Chúng ta đã trở nên phụ thuộc vào suy nghĩ cho rằng chúng ta sẽ hạnh phúc với một số điều kiện, hoàn cảnh và phần thưởng nào đó. Nhưng đôi khi, những khát khao thể hiện tính cách cá nhân của chúng ta lại thách thức những ý niệm truyền thống, logic về thành công. Làm thế nào để sử dụng cảm xúc để đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời? Trong thế giới ngầu ngộn, thông tin, có nhiều lựa chọn phong phú này, khi phải đưa ra các quyết định quan trọng của cuộc đời, chúng ta cần tổng hợp rất nhiều thông tin, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, nhận ra các chủ đề, các mối quan hệ, cảm nhận bằng trực giác những thông tin nào quan trọng đối với chúng ta và sáng tạo những khả năng thậm chí còn chưa tồn tại. Đây là tất cả những kỹ năng tư duy bằng não phải mà chúng ta có thể sử dụng thông qua hệ thống điều hướng cảm xúc. Hầu hết tất cả mọi người đối xử với cảm xúc của họ như thể họ đang không bình thường và đôi khi thậm chí còn xem là cảm xúc trở nên một trở ngại của cuộc sống. Cảm xúc thường bị đặt sang một bên như là một phần bất đồng và phiền hà của chúng ta và phải được kiểm soát và ít cái giá trị cho chúng ta. Thực tế, cảm xúc của chúng ta cả tích cực và tiêu cực, tất cả đều hoàn toàn an lành, lành mạnh và phục vụ chúng ta theo một cách đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi nó dẫn đến việc mà chúng ta đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Một cảm xúc khi bạn trải nghiệm là một tín hiệu rõ ràng, giúp bạn phân biệt được giữa kỳ vọng và nhu cầu đang đặt bạn vào những gì thực sự quan trọng với tính cách của cá nhân bạn. Dưới đây là ba tín hiệu phổ biến mà hệ thống điều hướng cảm xúc của bạn sẽ mang lại cho bạn và làm thế nào để sử dụng chúng để đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời dựa trên những gì quan trọng nhất với bạn. Tức giận. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng tức giận là một cảm xúc không hay và giận dữ biến bạn thành một con người khó chịu, đặc biệt nếu bạn là phụ nữ. Nhưng tức giận là một dấu hiệu mạnh mẽ cho bạn biết những gì quan trọng với bạn. Để cảm thấy tức giận, bạn phải nghĩ rằng cái gì đó quan trọng với bạn đang bị chặn lại, bị lấy đi, bị vi phạm hoặc bị bỏ qua theo một cách nào đó. Vì vậy, hãy suy nghĩ về tất cả những thứ
đã thật sự làm cho bạn sôi lên và giận dữ. Rồi tự hỏi mình, có phải những thứ này đang nhắc nhở về những điều gì quan trọng nhất đối với tôi? Sợ hãi. Sợ hãi có xu hướng làm cho chúng ta trốn tránh những thứ đang làm cho chúng ta lo sợ. Rõ ràng cảm giác này rất hữu ích khi bạn đang lo sợ là một mối đe dọa thật sự cho cuộc sống của bạn. Nhưng hầu hết mọi người chúng ta lo sợ cho cuộc sống hàng ngày, không gây ra bất cứ đe dọa nào cho cuộc sống của chúng ta. Vì chúng ta được lập trình để thấy sợ hãi bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với điều gì đó không quen thuộc, tức là bất cứ khi nào chúng ta học hỏi, phát triển và vượt lên ra khỏi vùng thoải mái, chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Vậy, hãy lên danh sách tất cả những gì bạn cảm thấy sợ hãi nhất ngay bây giờ. Sau đó, hãy tự hỏi mình lần nữa. Có phải những thứ này đang nhắc nhở về những gì quan trọng nhất đối với mình? Tự do. Tự do bao gồm tất cả các cảm xúc mang lại cảm giác tốt, tình yêu, phấn khích, bình an, vui, hứng thú, hài lòng và nhiều nữa. Bạn sẽ biết bạn đang cảm thấy những cảm xúc này khi cơ thể bạn cảm thấy thoải mái, cởi mở, nhẹ nhõm, thậm chí nổi da gà chút đỉnh. Không cần phân tích hoặc tháo gỡ để khám phá những gì quan trọng với bạn. Nó ngay trước mắt. Khi bạn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào, bạn cảm thấy tự do, hãy tự hỏi bản thân mình. Ngay lúc này, tôi đang làm gì? Cho dù việc đó có ý nghĩa hay không, đây là những gì bạn thích và những gì quan trọng nhất đối với bạn. Và bạn sẽ phát triển rực rỡ khi mang thêm điều này vào cuộc sống. Vì vậy, hãy suy nghĩ về các cơ hội và các lĩnh vực cuộc sống làm cho bạn cảm thấy tự do nhất. Sau đó hãy tự hỏi thêm một lần nữa, có phải những thứ này đang nhắc tôi về những gì quan trọng nhất đối với tôi? Cảm xúc sẽ luôn chỉ cho bạn quay lại với những gì thật sự quan trọng đối với bạn. Khi bạn để ý cảm xúc của mình, rất dễ dàng để đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời. Thay vì mắc kẹt trong lo lắng, nghi ngờ các lựa chọn và không thôi thắc mắc liệu cỏ có xanh hơn ở phía bên đồi kia. Tiếp tục nghe ngóng và linh hoạt. Những gì bạn yêu thích và những gì quan trọng đối với bạn có thể cũng thay đổi nhiều như các cơ hội xung quanh. Vì thế đừng bị cám dỗ để thực hành điều này một lần và sau đó khóa mình vào các kế hoạch cuộc đời dài hạn, phiến diện, hy vọng rằng bạn sẽ không bị phân tâm bởi tất cả các cơ hội mới xuất hiện xung quanh. Thay vì vậy, hãy tiếp tục nghe ngóng và tận hưởng những lợi ích của cuộc sống trong một thế giới đầy đủ, các khả năng đa dạng bằng cách tiếp tục tò mò, cởi mở để nhận thấy những thay đổi trong các cơ hội quanh bạn và phản ứng do cảm xúc của bạn với chúng. Hệ thống điều hướng cảm xúc của bạn lúc nào cũng sẵn sàng và rất dễ dàng sử dụng. Bằng cách liên tục điều chỉnh những cảm xúc và những gì thật sự có giá trị đối với bạn, bạn có thể tiếp xúc điều chỉnh cuộc sống xung quanh, những gì quan trọng nhất đối với bạn và sẽ nhận thức rõ hơn khi có nhiều thứ thực sự quan trọng đối với bạn đang xuất hiện trong cuộc đời. Và sau đó, bạn có thể dựa vào điều này, tận hưởng cảm giác thật sự hài lòng về những quyết định đã đưa ra. Định nghĩa lại đơn giản, cởi mở trước những gì xảy ra. Một trong những điều chúng ta được các bậc thầy về hiệu suất chỉ bảo đó là chúng ta cần xác định rõ ràng mục tiêu hoặc là kết quả. Cần xác định rõ bao nhiêu, bạn càng có nhiều khả năng đạt được bấy nhiêu. Điều này đúng, trong chừng mực nào đó. Bạn hình dung mục tiêu của mình và chú tâm để đạt được, rồi thì trải qua rất nhiều bước, hành động nhỏ để tiến đến điều đó. Cuối cùng, bạn đạt được những mục tiêu. Cách làm này có hiệu quả nhưng không phải là cách duy nhất. Thực ra, tùy vào quan điểm sống của bạn, đây có thể không phải là cách lý tưởng. Vấn đề nói chuyện cứ tập trung vào kết quả, đó là sự đời và không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách bạn hình dung. Và khi ấy, bạn sẽ thường kết thúc hoặc là một, cố gắng để ép buộc chuyện gì đó trong khi chuyện đó không nên bị ép buộc. Điều thứ hai, trở nên cực kỳ thất vọng hoặc là tuyệt vọng. Dưới đây là một ít phương pháp đầy đơn giản. Đừng cố gắng ép buộc kết quả, hãy để chúng diễn ra, hãy cởi mở với những gì xảy đến. Bạn cần học cách để gió cuốn đi, nhu cầu muốn đạt được những kết quả nào đó, hãy thuận theo thiên nhiên. Đơn giản mục tiêu, không có kế hoạch nào, chỉ việc thưởng thức những gì đang làm hết sức có thể và những chuyện gì phát sinh. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác với nhiều cách của nhiều người vẫn làm trước giờ. Bạn không thể biết điều gì đã xảy ra hoặc những cơ hội sẽ phát sinh. Cho đến khi bạn biết được vào thời điểm đó, bạn có thể lên kế hoạch này đến kế hoạch khác, nhưng đơn giản không có cách nào để biết mọi việc sẽ xảy ra. Và nếu trong kế hoạch đó, bạn không thấy một cơ hội sẽ đến, biết đâu bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Chắc chắn, bạn có thể hoàn thành liên tục, điều chỉnh kế hoạch dựa trên thay đổi hoàn cảnh. Nhưng vậy thì, kế hoạch có ý nghĩa gì? Thay vì vậy, nên quên đi nhu cầu cần xác định kết quả, chỉ việc tập trung vào hành trình. Điều này không có nghĩa là sẽ thiếu động lực để làm cho mình cố gắng hết sức. Cũng không có nghĩa là bạn giữ thái độ thiếu nhiệt tình với công việc. Mà nó có nghĩa là bạn sẽ được thúc đẩy bởi công việc, bạn tận hưởng các hoạt động, chứ không phải bị thúc đẩy bởi mục tiêu, điểm đến hoặc kết quả. Một ví dụ khác là chuyện tập thể dục. Bạn đặt ra mục tiêu với bản thân mình, ví dụ làm tan mỡ bụng. Bạn nên học cách không lo lắng quá nhiều về những mục tiêu, chúng có thể đạt được hoặc có thể không. Thay vào đó, bạn nên học cách tập trung và việc ăn một cách thích thú, các thực phẩm lành mạnh, năng động suốt ngày. Kết quả, bạn sẽ không lo lắng khi mọi thứ không theo kế hoạch, bởi vì thật sự không có kế hoạch nào cả. Nếu có tiệc tùng ăn uống, đó không phải là vấn đề. Nếu bạn không tập luyện một ngày, không có gì lo lắng, bạn sẽ trở lại luyện tập vào ngày tiếp theo và thậm chí sau đó có thể vẫn ăn một ít chocolate nếu thích. Bạn sẽ trở nên cân đối và khỏe mạnh hơn. Quan trọng nhất là bạn tận hưởng hành trình thực hiện được điều đó. Cởi mở với những gì xảy đến. Đây là phần khó nhất trong cách tiếp cận. Nếu bạn không phấn đấu cho một kết quả cụ thể, bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Thiếu không tin rất khó với những gì, với những người đang cảm giác an toàn. Cảm giác có được nhờ dự đoán và kiểm soát được tương lai với các mục tiêu, kế hoạch. Buông bỏ sự an toàn đó thật đáng sợ. Nhưng đây là sự thật. Sự an toàn bạn vẽ nên là một ảo tưởng. Chúng ta không có một cách nào để dự đoán được tương lai. Chúng ta không thể kiểm soát. Chúng ta có thể cố gắng và làm thử. Nhưng chúng ta thất bại liên tục. Chúng ta đổ lại kế hoạch bị hỏng, hoặc phạm sai lầm, hoặc không có kế hoạch dự phòng. Nhưng sự thật là, chúng ta chỉ cần thừa nhận mình không thể kiểm soát hoặc dự đoán được tương lai. Điều này thật đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Khi chúng ta chấp nhận được việc chúng ta không thể dự đoán, lên kế hoạch hoặc kiểm soát cho tương lai, vậy bước hợp lý tiếp theo là gì? Là ngập ngừng ra các mục tiêu và ngừng lên kế hoạch, theo bất cứ cách nào đi nữa để kiểm soát những gì chúng ta làm. Chắc chắn, biết rằng mình đang tiến về phía trước thì rất hay, nhưng đừng tập trung vào bất cứ điều gì. Tư tưởng của Lão Tử nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm thấy sự thỏa mãn, chứ không phải thăng hoa hạnh phúc hay thất vọng cùng cực. Cuối cùng, đạo giáo dạy ta sống một cuộc sống có kỷ luật và không phải lo lắng quá nhiều về kết quả, thuyết Lão Tử. Thay vào đó, hãy xem chuyện gì xảy ra, cởi mở với nó. Điều này không dễ, nhưng nó có thể cải thiện nhờ thực hành, và khi chúng ta nhìn thấy sự việc thường hóa ra là ổn, chúng ta sẽ tự tin hơn với phương pháp này. Kết quả là một cách sống mà không phải lo lắng quá nhiều và việc phấn đấu đạt được một cái gì đó cho một kết quả được xác định trước và không cố gắng ép buộc một kết quả trở thành hiện thực. Đây là một cách sống không có sự căng thẳng cao độ, không bị thất vọng hoặc tuyệt vọng. Chỉ vì không đạt được những mục tiêu, cách sống di chuyển một tốc độ phù hợp mà không ép buộc hay tuyệt vọng trước những sai lầm hoặc kế hoạch thất bại. Đó là một cuộc đời đơn giản được định nghĩa lại. Dọn dẹp cuộc sống đón năm mới. Mỗi khi đến tháng giêng, mọi người sẽ vội vội vàng vàng, nào đăng ký các lớp thể dục, nào thiết lập một danh sách các mục tiêu và chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới với hàng tá các hoạt động điên cuồng. Không may, chúng ta thường không dọn dẹp không gian để có chỗ cho tất cả những điều mới mẻ. Đầu năm là điều tuyệt vời nhất để phục hồi năng lượng và thực hiện những gì mà chúng ta luôn muốn giải quyết. Sự bừa bộn về việc giảm cân, làm những điều chúng ta đam mê, đó cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời để dọn dẹp lại cuộc sống, bắt đầu một năm trên trang giấy trắng, sẵn sàng được viết đầy. Dù cuộc sống của mỗi người mỗi khác nhau, sau đây là một số gợi ý để cho những việc trong cuộc sống có một sự sắp xếp, dọn dẹp. Xem lại năm qua, nghĩ về những gì đã học được, những sai lầm đã mắc phải, những việc đã làm. Làm rõ kế hoạch, làm việc càng nhiều càng tốt. Điều đó có nghĩa là học cách nói không với một số người, khép lại các dự án cũ, kết thúc các bổn phận để thấy công việc của bạn trở nên rõ ràng hơn. Bỏ những kế hoạch tập thể dục, ăn uống cũ để có chỗ cho những thử nghiệm mới. Dọn sạch hộp thư đến. Nếu có email nào gần đây mà bạn không trả lời, có lẽ chúng không quan trọng, vì vậy đừng lưu chúng lại. lưu trữ hoặc trả lời các email khác để hộp thư được trống. Dọn dẹp các hộp thư khác. Đó có thể là một hộp thư trên mạng xã hội, chú một danh sách những điều bạn muốn làm, muốn đọc, hoặc bất cứ thứ gì đại loại như thế. Xóa chúng đi hoặc lưu trữ, bất cứ thứ gì có thể lấy đi năng lượng tinh thần vốn rất cần, đều nên dọn dẹp sạch. Dọn dẹp các tệp tin trong máy tính. Thông thường, điều này có nghĩa là xóa đi một đống tệp tin không cần, nhưng bạn cũng có thể hợp nhất các tệp tin này vào trong một thư mục và đặt chúng vào trong phần lưu trữ mục trực tuyến, giống như Dropbox. Dọn dẹp giấy tờ, có thể bạn đã dần chuyển mọi thứ sang kỹ thuật số, nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn giữ được một vài thứ trong thùng thư. Vì thế, nên thấy có bất kỳ thứ giấy tờ gì xung quanh, và nếu cần thiết, chúng ta hãy dọn sạch chúng. Dọn dẹp đống bừa bộn. Thường việc này chỉ lấy đi vào cái thùng, cho vỏ vào đó những món đồ mà bạn đưa đi quyên góp. Giải quyết các việc lặt vặt, lên danh sách tất cả những việc lặt vặt đang trì hoãn và xử lý hết chúng trong một buổi chiều. Làm rõ về tài chính, sẽ mất vài phút để xem xét tài khoản, chi tiêu và tiết kiệm, payroll, các khoản đầu tư, chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đang trong vòng kiểm soát. Nếu có thể điều nhỏ nhặt nào cần quan tâm, hãy giải quyết chúng để tâm trí bạn không còn bị vướng bận. Dọn dẹp rác trong chảng thức ăn và tủ lạnh. Dọn các món đồ cũ lặt vặt nằm ở khắp nơi. Rác thực phẩm nếu có, chỉ để lại những nguyên liệu tốt để chế biến thức ăn có lợi cho sức khỏe. Việc này có thể mất vài ngày. Hãy bắt tay vào xử lý từng phần nhỏ. Với một số ít người, có thể mất nhiều thời gian. Nhưng hoàn thành xong, bảo đảm bạn sẽ có cảm giác thật tuyệt vời. Tâm trí của bạn sáng bừng, tươi mới. Bạn sẽ cảm thấy như đang đã sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Thật ra mà nói, nên làm việc này thường xuyên suốt cả năm và giữ tình trạng sạch sẽ hầu như mọi lúc. Nhưng năm mới luôn là một cơ hội hoàn hảo để dọn dẹp tất cả mọi thứ cùng một lúc. Triết lý chân trần. Ta tay không mà đến, rồi chân trần mà đi. Đến đi đều chẳng có gì, mà sao một kiếp ôm ghì phù vân. Kosan Ichikyo. Hãy tưởng tượng bạn bước từng bước bằng đôi chân trần trên thảm cỏ dày hoặc bãi cát đêm mát lạnh. Cảm giác mơ màng tuyệt vời ấy không bao giờ đến được nếu bạn đang mang trên mình một đôi giày. Đi chân trần là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho một triết lý về cuộc sống, triết lý chân trần. Khi bạn đi chân trần, bạn sẽ trở nên trần trụi, đơn giản, thành một con người có yêu cầu ở mức tối thiểu nhất. Đó là một triết lý khó giải thích, bởi người ta thường đánh giá nó là kỳ quặc, không thực tế. Nhưng không phải, nó rất thực tế, và cho dù có thể là kỳ quặc đi nữa, thì triết lý này cũng vẫn rất đẹp. Đó là một triết lý đơn giản, nói một cách ngắn gọn, triết lý chân trần, từng chút một. Để nắm bắt triết lý chân trần, bạn không cần thực sự cởi bỏ giày dép. Một lần nữa, xin nói rõ đó là phép ẩn dụ cho cách bạn đang sống cuộc đời của mình, và những nguyên tắc này có thể được áp dụng cho bất kỳ những gì mà bạn muốn. Nhẹ nhõm. Khi đi chân trần, bạn cảm thấy nhẹ nhõm, không bị cái gì đè nặng, và bất cứ chuyện gì trong cuộc sống nó cũng có thể trở nên nhẹ nhõm. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Hãy nghĩ đến việc đi du lịch một cách nhẹ nhàng hoặc chuyển đến một thành phố mới mà không cần có quá nhiều thứ. Tự do, đi chân trần, bạn sẽ cảm thấy tự do, không chịu sự giới hạn của giày dép. Càng ít những gánh nặng, hạn chế của bạn gặp phải trong cuộc sống, thì bạn càng tự do. Hãy nghĩ xem dễ dàng thế nào khi trút gánh nặng và đi du lịch, hoặc di chuyển, hoặc thay đổi công việc, hoặc làm điều gì đó với những một người bạn giữa một ngày làm việc trần trụi, không có giày, bạn cảm thấy hơi trần trụi, hoặc việc trần trụi ở một nơi công cộng thật đáng sợ, nhưng nó cũng tạo ra cảm giác phấn khích. Một ngày sẽ trở nên thoải mái với sự trần trụi, bạn sẽ cảm thấy khá vui đấy. Viết blog có thể mang lại cảm giác này, cảm giác bạn đang đặt mình ngoài thế giới, bóc mình ra, lần đầu tiên, thật đáng sợ, và bất cứ điều gì khác biệt tiếp xúc với một phần của chính mình. Cũng giống như việc phải trần trụi, nhưng khi bạn đã quen, sẽ không phải đáng sợ nữa. Niềm vui thích, đi bộ bằng chân trần, bạn sẽ trải nghiệm niềm vui cảm nhận được bề mặt dưới chân. Cảm giác đó rất tuyệt vời, mát mẻ, ấm áp, thoải mái, trơn trượt, thô ráp, vân vân. Và bất cứ điều gì trong cuộc sống, nếu có thể trải nghiệm cảm giác của bạn, điều này sẽ mang lại một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hãy suy nghĩ về những cảm giác của việc thưởng thức món ăn, bơi lội, rửa chén, ngồi bên hiên nhà mát mẻ, nằm trên cọn cỏ dưới ánh mặt trời, hôn nhau dưới mưa, nhận thức, đi bộ chân trần, bạn ý thức hơn về mặt đất. Khi bạn đi giày, bạn có thể đi bộ hàng dặm mà không quan tâm đến bề mặt của bạn bước. Trong bất cứ điều gì bạn làm, nhận thức nhiều hơn về môi trường xung quanh là một điều đáng mơ ước. Hãy suy nghĩ về việc đi bộ bên ngoài so với việc ngồi trong một chiếc ô tô, tắt các thiết bị di động để nói chuyện với những người xung quanh hoặc chú ý đến vẻ đẹp của bạn hiện tại. Vẻ đẹp của triết lý chân trần nằm ở chỗ giúp bạn sống trong thời điểm hiện tại, thật khó để vướng víu đầu óc vào sự khinh thường của người khác trước đó, hoặc lo lắng về những gì xảy ra sau đó khi bạn đang đi bộ trân trần. Nhưng bất cứ điều gì bạn làm, nếu có thể giữ mình ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ về cuộc sống, ít bị kẹt vào sự tức giận hoặc để mình hao mòn đi bởi lo lắng, căng thẳng trước những chuyện sắp diễn ra. Không rập khuôn, một trong những điều khó khăn nhất khi đi chân trần không phải là nhiệt độ hoặc cơn đau do sỏi đá gây ra, mà là sự khác người. Bạn lo lắng về những gì mà người khác nghĩ bạn là một kẻ ngớ ngẩn, vô gia cư hoặc kiểu người nguy hiểm, nhưng bạn sẽ học được cách để nắm bắt mọi việc không rập khuôn, để nếm thử một chút khác biệt, để có thể tự hào mình không phải là một trong những con cừu nhân bản. Không có gì sai trái khi phá vỡ các tiêu chuẩn xã hội, nếu đó là vì lý do tốt. Không tiêu thụ, các công ty giàu sẽ hẳn ghét cái triết lý này nếu như có một phong trào đi chân trần phát triển rộng rãi, bởi vì sản phẩm của họ không thể nào bán đi với lời hô hào đây là giải pháp. Nhưng chuyện không tiêu thụ sẽ chẳng ảnh hưởng đến những tập đoàn hướng về môi trường, nơi hàng tấn các sản phẩm xanh đang mang về cho họ hàng triệu đô la. Bạn có thể bỏ giày, cũng như có thể loại bỏ bất kỳ sản phẩm nào được quảng cáo là giải pháp cho các rắc rối của cuộc sống. Cuộc sống tốt đẹp hơn, với ít nhu cầu hơn, chứ không phải có nhiều nhu cầu hơn. Khi bạn nghĩ là mình là một trong những con người chứ không phải là một người tiêu dùng, bạn đang phá vỡ và giải thoát mình ra khỏi rất nhiều thứ từ chu kỳ tất bận của việc kiếm tiền, mua sắm và sử dụng. Làm thế nào để có một cuộc sống theo triết lý chân trần? Triết lý trên hay đấy, nó có thể hấp dẫn một số người, nhưng những gì bạn muốn là một hướng dẫn thực hành cụ thể, đúng không? Rất tiếc, không thể đưa ra cho bạn. Không có giải pháp nào phù hợp với mọi người, mọi tính cách, mọi yêu thích, cũng không có giải pháp nào đáng để cho bạn mê say. Nếu như nó khiến bạn phải sống cuộc sống theo quy định của người khác, toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ tự trải nghiệm và thực hiện điều đó, chứ không phải là mua cuốn sách này rồi răm rắp làm theo những gì viết trong đây. Sống theo triết lý này từng phút một, xem liệu bạn có thích không. Phải mất một thời gian để điều chỉnh và thích nghi, nhưng cam đoan với bạn, kết cuộc bạn nhận được sẽ vô cùng thú vị và đáng giá. Mặc dù vậy, có thể gợi ý đôi điều cho bạn để bạn cân nhắc và thử làm. Đi bộ bằng chân trần, vứt một vài thứ bừa bộn trong hôm nay. Khi rời khỏi nhà, hãy mang theo một ít vật dụng hơn bình thường. Những lúc lo lắng về tương lai hay quá khứ, hãy hít thở, tập trung vào hơi thở. Khi muốn mua một món gì đó, hãy ngừng lại, suy nghĩ xem bạn có thể sống thế nào mà không cần mua nó. Dành thời gian tận hưởng trọn vẹn vài thú vui đơn giản hôm nay, thưởng thức chậm rãi từng mẩu nhỏ những món ăn ngon, ngắm thiên nhiên quanh mình, dành thời gian cho người thương yêu, đi bộ. Thử một số niềm vui tối giản. Hãy xem xét những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho bản thân mình, xem có thể bỏ đi vài thứ trong số đó hay không. Mỉm cười, hít thở, quan trọng hơn hết, hãy sống trong hiện tại và tận hưởng cuộc đời.